Mãng Hoang Kỳ, chương 1329, góc truyện audio.com, Kỳ Ninh vung tay lên, lập tức Đại Mạc Đạo Quân ở bên cạnh đồng thời cũng nhìn chằm chằm vào phía trước. Hiện tại bọn hắn mới chạy trốn được một chút thế nhưng chi đội ngũ đạo quân thứ nhất đã xuất hiện. Đội ngũ này có những 8 gã đạo quân, siêu, siêu, song phương nhanh chóng tới gần nhau. Động thủ, giết bọn chúng đi, chỉ có một Bắc Minh tính là cái gì cơ chứ? 8 gã đạo quân này sát khí đằng đằng, mỗi một người đều mang theo vẻ điên cuồng. Ở trong mắt của bọn hắn, lúc trước thực lực của Ca Tước Vương đúng là rất mạnh. Mà Bắc Minh đạo quân này thì lại yếu nhược hơn rất nhiều. Đi, chết đi, diệt, 8 gã đạo quân kia trong đó có 6 vị đều không chút do dự lấy ra kỳ vật của bản thân mình. Trong bọn họ có 6 gã là đạo quân cấp thứ 2, 2 vị khác thực lực yếu kém hơn một chút xem như là đến tìm vận may. Giết, Cửu Trần giáo chủ thì sát ý ngập trời. Huyễn tinh thuật, Kỷ Ninh lập tức thi triển ra huyễn tinh thuật, những người dám giết đến trước mặt mình này, chỉ sợ hy vọng của tâm lực diệt tuyệt thuật không lớn a. Cho nên Kỷ Ninh trực tiếp thi triển ra huyễn tinh thuật. Tâm lực hư vô mờ mịt lập tức tập kích về phía 8 gã đạo quân kia. Ồ, ta, phải biết rằng, coi như là tiểu quang minh vương yếm di đạo quân lúc trước ở trong tay huyễn tinh thuật của pháp thân Kỷ Ninh cũng phải chịu ảnh hưởng trong nháy mắt. Mà lúc này bản tôn Kỷ Ninh thi triển ra uy lực còn mạnh mẽ hơn một ít. Mà những đạo quân này, hiển nhiên phần lớn đều không bì được với tiểu quang minh vương. Cho nên trong nháy mắt đã có 6 gã đạo quân rơi vào trong huyễn thuật, chỉ có 2 gã đạo quân là giữ vững được tỉnh táo mà thôi. Sau khi rơi vào trong huyễn thuật dĩ nhiên sẽ không có cách nào dẫn dắt uy năng ẩn chứa bên trong kỳ vật được nữa. Tựa như lúc trước Kỷ Ninh sử dụng đạo phù của chúa tể kiếm đạo vậy. Cũng phải tự mình đi dẫn dắt mới được. Hắn muốn nó công kích phương hướng nào thì có thể công kích tới phương hướng đó. Nếu như không có dẫn dắt công kích sẽ bắn thẳng, rất là ngu ngốc. Sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, muốn tránh đi sẽ rất dễ dàng. Phanh 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 tương đương tương đương tương đương tương đương. Hoặc là hắc quang làm cho trong lòng người ta rung động sợ hãi, hoặc là lôi điện đáng sợ, hoặc là đao quang vô tận lạnh lẽo. Dưới tình xuống không có dẫn dắt có một ít sẽ trực tiếp va chạm với nhau ở trên không trung, ngay cả 2 gã đạo quân còn tỉnh táo kia cũng bị quấy nhiễu. Chỉ bằng vào những thứ này cũng muốn dung chuyển ta hay sao? Cửu Trần giáo chủ lại gầm thét vung vẩy trường côn trong tay. Trường côn đột nhiên hóa thành dài trăm vạn dặm, gào thét xẹt qua trời cao, đem một đạo lưu quang màu đỏ như máu tươi có chút uy hiếp trực tiếp nện cho nát bấy. Cái gì, đạo phù này có uy năng như vậy, không ngờ hắn lại trực tiếp đánh nát sao? Làm sao có thể cơ chứ? 2 gã đạo quân còn tỉnh táo kia lập tức kinh hãi. Chỉ có đạo quân đỉnh phong nhất thì mới có thể tùy ý đánh ra một kích có thể mạnh mẽ hơn uy năng của những đạo phù kia mà thôi. Chết đi, Cửu Trần giáo chủ dũng mãnh giết ra bên ngoài. Chết, Kỷ Ninh cũng lần lượt thi triển ra huyễn tinh thuật, đồng thời cửu đại bí thuật cũng hóa thành 9 đầu giao long bay đi ra ngoài. Thủy chi liên y cửu đại bí thuật ở dưới hình chiếu thế giới của Tuế Mộng giáo chủ áp bách thế nhưng vẫn có thể cưỡng ép khuếch trương ra phạm vi rất lớn. Tập kích về phía, góc truyện audio.com, những tên đạo quân kia, chạy mau, ở trong 6 gã đạo quân bị trúng huyễn thuật có 3 gã tỉnh lại. Sau khi nhìn thấy thế lập tức truyền âm quát, huyễn thuật của hắn ta quá mạnh mẽ, chạy nhanh. Thế nhưng dùng tốc độ chạy trốn của bọn hắn đâu có nhanh bằng cửu đại bí thuật Thủy Chi Liên Y. Ngay lập tức đã hoàn toàn bị bao phủ, 3 gã đạo quân vẫn còn rơi vào bên trong huyễn cảnh không có sức phản, lập tức có 2 người chết đi. Lúc này trường côn của Cửu Trần giáo chủ cũng rít gào đánh tới. Đi, đi mau, đó là đạo quân đỉnh phong a. Đạo quân đỉnh phong và tâm lực tu hành giả kết hợp lại với nhau chúng ta không ngăn cản được a. Vốn bọn họ tưởng rằng đây là một khối thị mỹ vị, ai ngờ so với Ca Tước Vương lại còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đối mặt với Ca Tước Vương, uy năng của 6 kiện kỳ vật mà bọn hắn ném ra cũng đủ để khiến cho Ca Tước Vương rất là chật vật. Thế nhưng Kỷ Ninh và Cửu Trần liên thủ lại có hiệu quả bổ sung cho nhau. Đây cũng là nguyên nhân mà Phu Nhất Đạo Quân và Thiên Phủ Đạo Quân liên thủ với nhau. Ha ha ha, Cửu Trần giáo chủ đáp xuống trên phi thuyền, nói, giết qua thống khoái a. Nếu như cho chúng ta thời gian, 4 người còn lại trong bọn hắn cũng không thể trốn thoát được. 8 gã đạo quân kia đã chết 4 người thế nhưng vẫn còn có 4 người chạy thục mạng thoát thân được. Ở trong dịch ba giới, đạo quân cấp thứ 2 lại càng dễ bị giết chết bởi vì thủ đoạn chạy trốn như thời gian và không gian đều không dùng được chỉ có thể chậm rãi bay mà thôi. Cho nên đương nhiên đã làm cho rất nhiều đạo quân cấp độ thứ 2 mất mạng một cách oan uổng. Bắc Minh, huynh đệ chúng ta liên thủ chỉ sợ có thể giết ra bên ngoài a. Cửu Trần giáo chủ ha ha cười. Ha ha, lần này chỉ sợ ta sẽ chính thức dương danh vô tận cương vực rồi. Người có thể ngăn ta và ngươi liên thủ quả thực cũng không có nhiều lắm. Kỷ Ninh cười nói, thế nhưng từ tận đáy lòng thì lại có chút cảm kích Cửu Trần. Thiên Nhất đại ca đối với chính mình có ân cứu mạng, thế nhưng Cửu Trần cũng không cần phải chen trần vào a. Mặc dù nói hào khí vạn trượng thế nhưng Kỷ Ninh, Cửu Trần đều hiểu rõ. Con đường chạy trốn này sẽ rất là gian nan, hiện tại cũng mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ rất đơn giản đã giết xong đội ngũ đạo quân đến cướp giết thứ nhất, khiến cho đội ngũ này chật vật đào thoát. Chuyện này cũng làm cho các tâm lực tu hành giả đang dò xét không khỏi khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì, nam tử mặc áo bào màu bạc kia là ai, sao thực lực lại mạnh như vậy chứ? Tửu Thánh có chút lo lắng hỏi, ai biết tên nam tử mặc áo bào màu bạc kia là ai a? Có ai biết lai lịch của hắn không? Ta chỉ biết rõ hắn là cổ tu hành giả thực lực tương đương với ta mà thôi. Trần Vũ Ma Quân tức thì đáp lại, cách chương.